hàng năm thì tạp chí Time Magazine có đưa ra, có nhờ những người nổi tiếng trên thế giới đề cử tên một người ảnh hưởng nhất trong năm. Và cách đây mấy tháng, tạp chí Time đã đưa ra 100 người, trong đó có tên của một người tên là Demi Hassabi. Anh này là 41 tuổi, con của người cha là người Chipre, má là người Trung Hoa, người Singapore gốc Trung Hoa. Cha mẹ anh này là thầy giáo, chị của anh thì học về nhạc, em cũng học về nghệ thuật, anh thì mê toán, cho nên 13-14 tuổi đã làm những cái game, đánh những cái game ở trong computer và đã thắng hết tất cả ở trong thành phố Luân Đôn. Cha mẹ anh đến Anh cho nên Luân Đôn đã sanh ra anh tại nước Anh. Và sau đó anh cứ tiếp tục sử dụng những cái ơn về vấn đề toán của mình và viết ra những cái game rất là phức tạp và đã làm nên được nhiều cái game và được nhiều giải thưởng trên thế giới. Năm 14 tuổi anh đã thi được và trường đại học Cambridge là nổi tiếng tại nước Anh đã nhận anh, nhưng mà vì anh 15 tuổi cho nên không có đủ tuổi, cho nên phải chờ một năm nữa mới được vô học. Và 16 tuổi anh vào học, học một hơi 4 năm, và trong thời gian đó anh viết ra những cái program, những cái chương trình, và những chương trình đó đã đem ra lại rất là bán được rất là nhiều tiền. Và những công, và anh sau đó anh bán những cái phần vốn của anh làm những công ty riêng. Và đến năm 38 tuổi anh đã thành lập một công ty làm ra những cái game, và anh đã, công ty Google đã đến thảo luận với anh và đã mua cái công ty của anh trị giá là 400 triệu bảng Anh. Và bây giờ anh là một người cùng cộng tác với lại một người giám đốc cho cái phần việc của cái phân ban làm những cái máy robot, tiếng Anh nó gọi là artificial intelligence, để có thể làm những con robot để có thể làm giúp cho công việc. Và ông giám đốc này đã đề nghị anh là một người gây ảnh hưởng nhất trên thế giới về vấn đề khoa học. Anh lấy bằng tiến sĩ nghiên cứu về vấn đề sự nhận biết của các tế bào trong óc, và anh dùng kỹ thuật về toán cộng lại với khoa học để chế ra những cái program để làm thành những cái con robot để có thể điều động. Và anh ở trong cái bang, anh nói là những cái con robot này phải, thứ nhất là an toàn, và thứ hai được phải sử dụng trong cái đạo đức để có thể lợi ích cho nhân loại. Và ông giám đốc giới thiệu anh, nói là anh có những cái ước ao là sẽ qua những chương trình này sẽ xóa đi những nghèo đói của thế giới. Thứ hai là sẽ đem lại những cái phương tiện chữa những cái bệnh nan y cho nhân loại. Và qua những chương trình, anh phát minh nghiên cứu sẽ đem cải tiến lại môi trường sống cho người dân trên thế giới. Vì vậy cho nên ông giám đốc của chương trình gọi là Deep Mind đã giới thiệu anh là một người trong những người ảnh hưởng nhất trên thế giới hiện nay. Anh đã chế tạo ra một cái chương trình Quý vị coi mấy phim chưởng đó, mấy cái bàn cờ mà màu trắng và đen đó, rất là khó đối với người Trung Hoa. Và anh đã chế ra một chương trình để những người học những chương trình đó có thể đấu lại với cái người giỏi nhất trên thế giới về cái cờ đó. Và những người học trò để học những chương trình đó trong cách đây 2 năm đã thắng cái ông giỏi nhất trên thế giới về cái bàn cờ đó do học cái chương trình của anh. Vì vậy cho nên anh trở thành một người được những người trong cái ngành khoa học đã đề cử anh là người không phải ảnh hưởng trong năm 2017, mà họ nghĩ rằng anh sẽ ảnh hưởng trong vòng 10 năm tới với cái đầu óc và tất cả những cái thiên tài mà anh đã có ở trong người của mình khi tổng hợp khoa học với lại toán học. Hôm nay chúng ta đọc một câu chuyện liên quan tới vấn đề câu hỏi ai là người cao trọng nhất trong nước Đức Chúa Trời. Tạp chí Time thì đưa ra những mỗi năm có những con người có những ảnh hưởng và rất là quan trọng trên thế giới này. Nhưng mà câu hỏi này các môn đệ của Chúa cũng đặt câu hỏi với Chúa Giê-xu: ai là người quan trọng nhất trong nước của Đức Chúa Trời? Câu hỏi này được đặt ra sau khi Chúa Giê-xu bị người La Mã kêu tới là tất cả mọi người dân Do Thái đóng trong vùng La Mã đô hộ phải trả tiền thuế, và Chúa Giê-xu thì không có đi làm cái gì để kiếm tiền hết, và các môn đệ của Ngài chỉ đi lo truyền giảng nước Đức Chúa Trời thôi. Cho nên Chúa mới sai một môn đệ của Chúa đi ra biển Galilê, thả cái cần câu, đoạn 17, câu lên một con cá, mở cái miệng con cá ra, trong con cá đó có cái gì? Đó, tiền của người La Mã. Và lấy lên đem đi tới sở thuế mà nộp cho Chúa Giê-xu và tất cả môn đệ của Ngài. Và qua cái câu chuyện đó, các môn đệ của Chúa kết luận Đức Chúa Trời này, Chúa Giê-xu này là Đức Chúa Trời quyền năng, và Ngài là đấng cầm quyền trên cõi vũ trụ thiên nhiên. Cho nên đi theo Ngài thì sẽ ở trong nước của Ngài, nhưng mà mình là môn đệ của Chúa thì đứa nào làm lớn nhất đây? Ai giữa vòng chúng ta sẽ là người có cái địa vị cao trọng để có thể chia cái quyền đặc quyền của Chúa cho mình? Và các môn đệ đó trong đoạn thứ 18 đã đến thưa với Chúa Giê-xu là: thưa Chúa, ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Cho nên chiều hôm nay chúng ta, trưa nay chúng ta suy gẫm tới như thế nào là người lớn nhất trong nước thiên đàng theo Chúa trả lời. Và chúng ta cũng học cách nào để mình có cái phẩm tính mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta, để chúng ta là người theo Chúa cũng có những phẩm tính của những người lớn cao trọng trong nước của Ngài. Chúng ta ý cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm ý này. Kính lạy Chúa Giê-xu Christ yêu dấu của mỗi chúng con ở đây, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho chúng con có thời giờ quý báu này thờ phượng Chúa và suy gẫm đến những lời dạy dỗ quý báu của Ngài, những lời dạy dỗ có thể biến đổi cuộc đời của chúng con, những lời dạy dỗ có thể làm sống lại cuộc đời tâm linh của chúng con chiều hôm nay. Xin Thần Linh sự sống của Chúa dùng lời của Ngài thăm viếng cuộc đời của anh chị em chúng con và chính mình con, để lời chúng con nghe chiều hôm nay không phải chỉ là lời nói, nhưng mà Thần Linh của Ngài sẽ đụng chạm tới tâm linh của chúng con và làm cho sống lại những con người quý báu mà Đức Chúa Trời muốn biến đổi để trở thành những dụng cụ quý báu trong nước của Ngài. Xin Chúa sử dụng chúng con là những người nói, những anh chị em chúng con người nghe, để lời của Chúa được rao ra có ích lợi cho nước của Ngài, cho danh thánh của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là lớn nhất trong nước trời? Câu 1, câu 2: trong lúc đó môn đồ của Ngài lại gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Đức Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ. Câu 3: mà phán rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Thay vì trả lời trực tiếp ai là người lớn nhất, Chúa Giê-xu đã dùng phương pháp thính thị, show and tell, gọi một em thiếu nhi đến ở giữa vòng các môn đệ mà giải, cách nhà giải thích nói một em trẻ này khoảng 2 tuổi, theo như chữ dùng trong nguyên văn là một em thiếu nhi khoảng 2 tuổi đến để trước mặt các môn đệ và dạy dỗ câu thứ tư. Trong văn hóa của người Do Thái, trẻ em là người không có địa vị trong xã hội. Trẻ em chỉ được yêu thương, trẻ em không có quyền hành, no authority, không có năng lực, no power, và không có địa vị, no status, ngoài cái điều cha mẹ cho em, ngoài cái điều người trẻ em nhỏ này sống tùy thuộc cha mẹ và nương dựa cha mẹ. Đó là đặc tính của một em trẻ khoảng 2 tuổi. Động từ ở đây nói là nếu các ngươi không đổi lại, có nghĩa là thay đổi, là quay lại, là turn around, trong cái nghĩa là nếu các ngươi không có ăn năn thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu không có trả lời câu hỏi ai là người lớn nhất. Chúa muốn nói đến cái điều kiện để vào trong nước của Ngài. Trẻ em được dùng ở đây như là một ví dụ lý tưởng, the ideal example. Không phải vì các em là vô tội. Chúng ta thấy có nhiều em thiếu nhi rất là tinh ranh. Nhỏ dù mà chưa học vậy nào cũng biết cách làm cho mình cũng khó khăn à. Cũng không phải là biểu tượng của trong sạch hay là đức tin, nhưng mà đây là ví dụ của một sự khiêm nhường. It is a humility, là một cái đặc tính mà Chúa muốn thách thức các môn đệ của Chúa và những người muốn vào nước Đức Chúa Trời thì phải trở lại ở trong một cái tư thế hạ mình. Nhiều người nghe giới thiệu về Chúa nhưng mà không có nhận Chúa, vì vậy nghĩ về mình hơi nhiều, nghĩ về cái truyền thống hơi nhiều và nhiều thứ lắm bay chung quanh mình, cho nên mình rất là khó mà bước vào tiếp nhận nước Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa muốn nhắc các môn đệ của Chúa, một trong những cái điều kiện thách thức để bước vào nước Chúa là phải chọn, phải trở lại, phải thay đổi cái suy tư của mình để mình trở thành một cái người hạ mình, một người nương dựa Chúa, một người không có địa vị. Dù bên ngoài mình có, mình làm cha, làm mẹ, mình làm người này, người kia ở trong xã hội, nhưng mà đối với Chúa, mình phải đến với một người rất là khiêm nhường, hạ mình mà không có cái gì hết, để mình có thể tiếp nhận được mối tương giao giữa với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời có đầy sự mọi sự và có thể thay đổi tất cả cuộc đời của mình. Nước Chúa là gồm những người đơn sơ, là những người tin cậy, là những người khiêm nhường hạ mình như đứa trẻ, là những người sẵn lòng nhận cái vị trí thấp. Thì đó là những người lớn nhất trong nước Đức Chúa Trời. Và câu 5 Chúa cũng nói: hễ ai vì danh ta mà tiếp đứa trẻ này, tức là chịu tiếp ta. Tiếp con trẻ là tiếp chính Chúa, vì Chúa là đấng nhu mì khiêm nhường, vì nước Chúa là gồm những con người có phẩm tính khiêm nhường giống Chúa, không hơn thua, là những con người không đòi làm lớn và không đòi ý mình là quan trọng mà những người khác phải nên theo. Đó là người cao nhất, có phẩm tính cao nhất trong nước Đức Chúa Trời. Con trẻ thì tùy thuộc hoàn toàn vào người khác, và phải sống bằng sự nương dựa. Người trao trọng nhất là người không suy nghĩ đến ý tưởng mình là cao trọng nhất. Người đó vừa là người thỏa lòng và vừa vui vẻ về cái chỗ của mình đang có. Đó là người được Chúa gọi là khiêm nhường. Và Ngài hoan nghênh vào trong nước Đức Chúa Trời. Hoan nghênh anh chị em tín hữu, cũng là tân tín hữu, là những người mà chúng ta cần phải lưu ý. Con trẻ, trong một cái nghĩa khác về vấn đề thuộc linh, đó là những điều chúng ta phải hoan nghênh, và chúng ta phải dành thời giờ để dìu dắt các anh chị em của chúng ta mới đến gần Chúa. Người đơn sơ, người nhỏ hay vấp té là vì những người nhỏ hay bắt chước những người đi trước. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận ở trong câu thứ 5. Nếu ai, câu 6, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này tin Chúa sa vào tội lỗi, thì người đó thà buộc cối đá vào cái người gây phạm tội mà dục người đó xuống biển còn hơn. Rất riết trong hội thánh, trong gia đình, nhất là trong văn hóa Việt Nam, chúng ta xem con nít là đồ con nít, và chúng ta không có dành cái gì đặc biệt. Nó ngược với lại nước Mỹ, cái gì cũng là con nít hết. Con nít là số 1. Trong lúc nước Việt Nam là con nít không được gì hết. Tới giờ ăn là cũng phải đi ra chỗ khác để cho mấy người lớn nói chuyện. Tôi nhớ là tôi nhỏ là không có được đứng đâu trên phòng khách hết. Vì cha mẹ là đi ra xuống nhà bếp là chờ đó rồi tiếp khách xong rồi mới được. Rất tiếc chúng ta không có chăm sóc tâm linh của con em của chúng ta nhiều. Vì chúng ta nghĩ, ủa mình làm việc mình cho con của mình ăn mặc đủ rồi, cần gì đâu mà phải lo thêm nữa. Cho nên hội thánh Mỹ thì bỏ tiền cho Children Ministry vô cùng nhiều, còn hội thánh Tin Lành Việt Nam thì không có cái gì cho cái Children Ministry hết. Và mỗi lần nói về thế hệ trẻ là thôi rất là lơ thơ lác thác, cái gì cũng cho mấy người lớn không, không có quan tâm, trừ ra đủ ăn đủ mặc là được rồi. Rất tiếc chúng ta không đặt cái vấn đề thì giờ và thái độ nương cậy trong sự cầu nguyện. Trên bước đường theo Chúa, chúng ta không bỏ thêm thì giờ để trở thành người môn đệ của Chúa. Chúng ta biết Chúa 3-4 năm rồi phải không? Chúng ta ngừng. Ai học lớp thằng học mở rộng thôi đủ rồi, không có học nữa. Ai huấn luyện một lần của EE rồi thôi không có học thêm. Nhưng mà Chúa thì thách thức chúng ta phải là người học trò luôn cho đến suốt đời. Bởi vì thế giới xung quanh của chúng ta luôn luôn thay đổi và rất là điều mới, và luôn luôn có nhiều thách thức mới trong đời sống của mình, và chúng ta cần phải học. Và khi nào chúng ta học thì chúng ta biết mình là chưa biết thì chúng ta mới đi học, còn thôi chúng ta sẽ không có học vậy thì chúng ta biết rồi. Rất tiếc chúng ta không quan tâm chăm sóc đến người không có địa vị. Chúng ta cũng không để ý tới những người tùy thuộc vào những người khác. Vì xã hội của Mỹ đề cao cá nhân, đề cao hơn thua, cạnh tranh, đề cao phải làm người lớn, phải có địa vị để có nhiều người nghe ý của mình. Và triết lý của đời này thúc đẩy đưa chúng ta đến chỗ chúng ta phải có quyền, có địa vị thì mới là tốt. Nhưng mà tại sao Chúa trả lời là phải trở nên như con trẻ? Tại sao chúng ta phải trở nên như con trẻ mới vào nước Đức Chúa Trời? Mục sư J.I. Packer đưa ra một nhận định: sức khỏe của tâm linh của chúng ta là khiêm nhường. The focus of health in the soul is humility. Trong khi cái cội rễ ở bên trong của chúng ta khiến cho đời sống tâm linh chúng ta bị suy sụp, đó là sự kiêu hãnh. It is the pride. Trong đời sống thuộc linh không thể đứng yên một chỗ. In the spiritual life, nothing stands still. Nếu chúng ta không liên tục đi xuống, bước những bước hạ mình, thì chúng ta sẽ từ từ phình lên, kiêu hãnh, và sẽ bị ảnh hưởng bởi cái tiềm năng mầm mống của sự kiêu hãnh, và dẫn đến chúng ta một đời sống thật là suy sụp. Đó là lý do tại sao chúng ta phải giống như con trẻ, phải nhận biết là mình thiếu và phải tiếp tục học hỏi với Chúa. Quý vị có con nhỏ, quý vị đang bận rộn, quý vị có thấy nó ăn rồi nó cứ hỏi why, why, what, why, what, mà mình thì bận muốn chết đây, mà nó cứ hỏi miết thôi. Và mấy nhà tâm lý học quan sát viết sách là Ralph Smith, ông nói ông có một tuần lễ đó, ông ngồi ông quan sát mấy em thiếu nhi và ông chia đều ra. Ông nói mấy em thiếu nhi á, một ngày sẽ có 125 câu hỏi, hỏi cha, hỏi mẹ, hỏi chung quanh. Còn người lớn ông quan sát, ngày hỏi có 6 câu à. Thì ông nói giữa cái tuổi trẻ, con nít, trẻ em với thế giới người lớn, đi từ cái chỗ này cho tới chỗ kia mất 119 câu hỏi rồi. Mệt quá là cái gì đó không biết, không còn hỏi gì nữa hết. Nhưng mà thiếu nhi, thế giới của thiếu nhi tiếp tục hỏi, 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 hỏi để khám phá chung quanh, cái thế giới chung quanh, hỏi để rồi từ từ biết, để có thể biết được đấng tạo ra cái thế giới chung quanh. Vì vậy cho nên chúng ta, Chúa Giê-xu nói chúng ta cần phải trở nên con trẻ, phải cần tiếp tục phải hỏi, hãy hỏi Chúa, phải thắc mắc về Chúa, và luôn luôn có những câu hỏi về vấn đề thuộc linh, để chúng ta tìm biết được Chúa là đấng đem đến chúng ta những câu trả lời, những thắc mắc cuộc đời của mình. Trở nên môn đệ của Chúa là tiếp tục đặt câu hỏi, tiếp tục tìm câu trả lời, để càng ngày càng biết Chúa thêm và càng ngày càng giống Chúa hơn. Trở nên con trẻ là đặt nhiều câu hỏi trên hành trình theo Chúa. Hôm nay quý vị có bao nhiêu câu hỏi về Chúa và cho Chúa? Chúng ta thật cần trở nên con trẻ, thần trở thành những người tiếp tục đặt câu hỏi để chúng ta có thể biết Ngài nhiều thêm. Vì môn đệ Chúa là những người học trò bỏ cả cuộc đời của mình để học theo Chúa. Một người cha của ba người con sống ở tại Los Angeles tên là Knoxon, ông nói trong một thế giới quá nhiều áp lực và nan đề càng ngày càng chồng chất trên cuộc đời của chúng tôi là cha mẹ và những người lớn, cho nên thôi bây giờ chúng tôi đi nghỉ hè và chỉ muốn đi vào những cái park mà dành cho con nít thôi. Ở đó có những trò chơi con nít, chẳng hạn như là mấy bà lớn tuổi thì chơi vô trong mấy cái kem, lấy mấy cái gối để dục nhau. Đó là mấy má đó muốn đi vô mấy cái kem chơi như vậy. Và mấy ba thì muốn vô trong những cái kem mà chơi giống như mấy đứa con của mình, bởi vì họ muốn nghỉ hè trong cái cách trở lại đời sống của thiếu nhi nó khỏe hơn, và nó có thể cho họ những giây phút được thư thả hơn. Quý vị có thấy trở nên con trẻ tốt không? Sao làm người lớn mệt quá. Trong mấy năm qua, công ty điện ảnh đã dùng các cốt truyện của những comic, những cái phim, những cái truyện hội họa đó, rồi nó làm thành cái phim. Và ai đi coi? Toàn người lớn đi coi không? Và họ lấy rất là nhiều tiền. Vì người lớn đã mệt mỏi trong thế giới giành giật chạy đua, cho nên chỉ muốn trở về với thế giới của trẻ em. Chúa phán nước thiên đàng là thuộc về những kẻ trở nên giống như con trẻ. Con tại sao phải trở nên con trẻ? Vì con trong con trẻ có đem lại cái sự cảm hứng, inspiration. Nhạc sĩ nổi tiếng người Trung Hoa tên là Yo-Yo Ma. Ông Đường Sao Lô là Trung Hồ Cầm hay gì đó. Rất là hay. Và có nhiều người và rất là nổi tiếng. Và ông được rất là nhiều giải thưởng về kéo cái đường. Và khi quý vị nghe cái nhạc đó, nếu quý vị thích âm nhạc đó, quý vị thấy rất là khỏe. Nó có một cái hồn ở trong đó. Cho nên nhiều người đến hỏi ổng là chúng tôi phải làm như thế nào để có thể chuẩn bị mình trước khi trình diễn. Ổng trả lời là trở nên giống như mấy đứa nhỏ lúc mới tập đờn á. Khi mà lên sân khấu đó là phải nghĩ mình giống như đứa trẻ mới tập đờn. Bởi vì những đứa trẻ đi học đờn mà thích đờn đó, chứ không phải là bị cha mẹ ép rồi đánh rồi gõ cửa rồi gõ đầu gõ óc gõ bên gõ tay rồi kia không. Mấy cái đứa nào nó thích đờn á là nó thích nghe nhạc. Và trong giờ mà đánh đờn nó rất thích nghe cái âm thanh đó. Và ông nói là khi ông lên trên sân khấu á, ông chỉ tưởng tượng ông giống như là những người mấy em thiếu nhi đó tận hưởng những cái âm, cái tiếng âm thanh của âm nhạc. Ông nói từ người lớn mà tôi đi học đờn á, nếu mà tôi tới mà để trong tinh thần trình diễn đó, là tôi nghĩ đến những cái sự phê bình của những người họ nghe. Rồi sau đó tôi phải suy nghĩ đến những cái bài viết mà họ phê bình về tôi. Tôi không có nghĩ đến những cái chuyện phê bình, tôi chỉ nghĩ đến tôi tận hưởng âm thanh khi tôi đờn, để tận hưởng cái đó. Như một em bé, một trẻ em thương nhạc đi học nhạc. Phải trở nên con trẻ, vì nước thiên đàng là thuộc về những người giống như con trẻ. Vì vậy cho nên câu hỏi cuối cùng, làm sao mình có cái tâm tính, thái độ như người trẻ? Chúa Giê-xu trả lời, phải trở nên giống như con trẻ. Trong một đêm Nicodem tới hỏi Chúa, phải không? Khen Chúa là một Đức Chúa Trời rất là đặc biệt, và nhìn nhận Chúa phải là người từ trời đến. Thì Chúa nói, Chúa không trả lời câu khen của ổng vậy, Chúa nói người phải trở nên giống như con trẻ, phải sanh lại, tái sinh, phải trở nên như con trẻ thì mới được vào nước Đức Chúa Trời. Và ông đặt nhiều câu hỏi đủ thứ, nhưng mà Chúa nói chuyện đó của Thánh Linh sẽ làm. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, không ai biết gió đến từ đâu, nhưng việc làm biến đổi cuộc đời của chúng ta trở nên như con trẻ, đó là công việc quyền năng của Thánh Linh. Cho nên cái điều thứ nhất chúng ta cần để trở nên có tâm tính như con trẻ là chúng ta phải nhờ Chúa, đến với Chúa và xin Chúa biến đổi cuộc đời của mình để chúng ta trở thành con của Chúa, và Ngài ban cho một quyền phép để trở nên con cái của Ngài. Là thứ hai, chúng ta phải hạ mình giống như câu thứ 4, là chúng ta phải trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này. Chúng ta phải đầu phục, chúng ta phải trở lại với Chúa. Và ai ở đây cũng có việc, có làm, có địa vị, có trách nhiệm trong xã hội hết. Nhưng khi chúng ta đến với trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời quyền năng, chúng ta phải đến với Chúa giống như vậy, người không có gì hết. Chúng ta có trở lại để chấp nhận lời dạy dỗ của Chúa là phải nhờ cậy Chúa thì chúng ta mới trở thành con của Ngài hay không? Phải tái sinh phải được và phải được thì mới có thể vào và thấy nước Đức Chúa Trời được. Câu thứ hai, câu năm, câu sáu: hễ ai tiếp vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ này là chịu tiếp ta. Song nếu ai làm cho đứa trẻ này nhỏ này xa vào tội lỗi thì thà buộc khối đá quăng vào dưới biển thì hơn. Thứ hai là chúng ta phải hoan nghênh và tiếp đón cái thái độ của con trẻ, hay là người trẻ, hay là người tân tín hữu, hay là những người chưa có một cái địa vị gì ở trong xã hội, trong hội thánh. Không hoan nghênh trẻ em hay là người trẻ tân tín hữu không phải là vì ngạo ngây thơ, nhưng mà vì cái tấm lòng nương dựa của các em đối với cha mẹ, sẵn sàng đặt lòng tin nơi Chúa, dựa vào Ngài. Chúng ta lớn lên trong một cái suy nghĩ biết rồi mới tin. Nhưng nhà toán học Pascal nói là phải tin rồi thì mới biết được. Trong một thế giới thuộc linh, chúng ta phải xin Chúa cho mình có đức tin, rồi Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta tất cả những điều cần phải biết cho cuộc đời của mình. Nếu chúng ta vẫn giữ lại cái nguyên tắc chỉ cho tôi biết và chứng minh cho tôi thấy đủ thì tôi mới tin, thì chúng ta sẽ không bao giờ biết hết tất cả những điều gì về Thượng Đế, về Đức Chúa Trời để chúng ta tin Ngài. Vì vậy khiêm nhường hoặc là hạ mình trở nên con trẻ giống như cái gì? Trường đại học Taylor University cách đây nhiều năm có một thanh niên, quý vị ở Việt Nam mà lớn lên trong gia đình tin Chúa thì có câu chuyện gọi là Hoàng tử Phi Châu. Có một người tên là Samuel Morris. Ông lớn lên trong một cái bộ lạc. Ông là một hoàng tử, là cha ông là trưởng một cái bộ lạc. Nhưng mà hai bên bộ lạc của cái Phi Châu nó đánh nhau miết, cho nên bộ lạc của cha ông là thua. Cho nên cái người bộ lạc bên cạnh kia bắt ba của ông phải nộp con trai là hoàng tử để trả cái nợ, là thua trận. Và khi về bên cái bộ lạc bên kia thì câu chuyện ghi là ông bị đánh đập vì nó là nô lệ mà, cho nên bị xử rất là khổ sở. Quý vị đọc câu chuyện Hoàng tử Phi Châu rồi, nhớ không? Thì khổ quá cho nên một tối kia em la trời và em cầu nguyện thì thấy cái ánh sáng ở trên trời và chỉ cho em cái con đường em băng rừng để em có thể chạy trốn. Và vị Hoàng tử Phi Châu này trốn đi cho tới cái thành phố nó tên bây giờ tên là Liberia vậy đó, của bên Phi Châu. Và ở đó thì gặp, đi ra và gặp được một cái trụ sở truyền giáo, cho nên họ mới cho làm cái công việc đi sơn nhà, sơn cửa. Và hàng ngày thì sau cuối tuần thì tới nghe làm chứng, rồi có mấy người bạn tới rủ đi nhà thờ, thì tới đi nhà thờ rồi sau đó thì tin Chúa. Và khi bắt đầu tin Chúa thì Chúa bắt đầu nói: ủa sao câu chuyện này sao giống như là tôi nằm ở chim bao là thấy có ánh sáng thì trời xuống rồi hướng dẫn tôi đi chạy như vậy. Thì đọc câu chuyện nói về câu chuyện của Phao-lô, cũng có ánh sáng từ trời xuống làm cho ông té xuống đất, rồi ông cũng được Chúa giải cứu. Cho nên hoàng tử Samuel Morris này mới nói vậy: tôi tin Chúa và tôi phải bắt đầu học thêm về Chúa, sau đó thì hướng dẫn. Thì em nói tôi muốn học thêm về quyền năng của Chúa Thánh Linh, về công việc cách Chúa thay đổi của tâm hồn. Thì bà giáo sĩ trong cái chỗ truyền giáo của thành phố Liberia này mới nói: nếu em muốn học thêm thì bây giờ tôi có người chú đang ở tại Mỹ đó, tôi sẽ tìm cách để có thể gửi em qua bên đó có học bổng, nhưng mà em phải lên đường, em phải tìm cách, chứ tôi không có đủ tiền để có thể gửi em đi xuống thuyền đi qua bên tới Mỹ. Và người ta kể là, em kể lại câu chuyện đó, đi làm để dành tiền, sau đó xuống cái bờ bờ biển và bắt đầu dùng cái tiền đó xin vô làm cái người quét dọn trên cái thuyền. Và trong cái tinh thần yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, làm việc rất là tốt. Và trong những cái khúc đường đi rất là khổ sở, bị đánh đập, nhưng mà lòng lúc nào cũng vui vẻ hết. Cho nên rốt cuộc là nguyên cái tàu đó có rất là nhiều người tin Chúa. Cho nên sau đó thì tới cái New York, thì chính mấy người trên thuyền đó phải kiếm ra cái tên của cái ông Whitmer Taylor đó, là người mà bà con của bà truyền giáo, giáo sĩ ở đây, và giới thiệu. Cho nên ông này đã vận động và viết thơ cho viện trưởng của trường Taylor University, giới thiệu cho em này đi học, tụi tôi sẽ lo học bổng. Và khi em Samuel Morris này đến, thì ông viện trưởng được giới thiệu đây là cái người gốc ở bên Phi Châu, rất là muốn học lời Chúa, cho nên xin ông vui lòng giúp đỡ. Ông viện trưởng giới thiệu đi các phòng, giới thiệu về trước khi tới để ngày mai nhập học, giới thiệu phòng này, chỗ ăn, chỗ kia. Cuối cùng sau khi giới thiệu xong thì hỏi: như vậy thì em coi em thích ở phòng nào? Samuel Morris trả lời: phòng nào không ai muốn ở thì cho em ở. Ông viện trưởng nghe câu trả lời, nói từ trước giờ tôi giới thiệu sinh viên nam, sinh viên nữ, ai cũng đòi chỗ tốt hết. Ông đứng qua một bên, ông khóc. Và sau đó thì qua cái đời sống của Samuel Morris, trường đại học có một cơn phục hưng. Và vì lạnh quá, em ở Phi Châu, cho nên học tới năm thứ ba, thứ tư không có ra trường, bị bệnh phổi qua đời. Đa số sinh viên trường đại học đó lên dân mình đi qua Phi Châu, vì em muốn học để về để giới thiệu phúc âm cho dân tộc của mình. Ông mục sư viện trưởng nói là Samuel Morris này tới đây muốn học để về để chăm sóc dân tộc của mình, nhưng mà em không biết Chúa đã gửi em tới đây để phục hưng chúng tôi, và đã dùng em để cứu cái trường đại học Taylor này từ một cái chỗ suy sụp gần như muốn phá sản, để phục hồi lại cái tinh thần ngày hôm nay. Trường đại học Taylor bây giờ ở Indiana là một trong những trường đại học được chọn là đứng nhất ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Và nếu quý vị tới thăm trường đó tại Indiana, có bức tượng của Samuel Morris người ta đúc bằng đồng để trong công viên, vì cái ảnh hưởng của em và cái tinh thần hạ mình của một người thanh niên Phi Châu đến để tìm học lời của Chúa. Vậy thì chúng ta sẽ nhờ Chúa làm gì? Nếu có việc gì không ai muốn làm thì tôi sẽ làm. Nếu không ai muốn ngồi ăn, có ai không muốn ngồi ăn chung với người đó, để tôi ngồi ăn chung với người đó. Nếu có miếng bánh nào, cơm nào cháy, thôi cho tôi ăn, tôi sẽ ăn miếng bánh đó. Nếu có chỗ đậu xe nào xa nhất, để tôi đậu. Nếu có giờ thờ phượng nào khó khăn, không thuận tiện, tôi sẽ đi nhóm thờ phượng giờ đó. Nếu có sự hy sinh nào cần phải làm cho công việc trả Chúa, tôi sẽ hy sinh. Đó là khiêm nhường, đó là hạ mình. Tôi cầu nguyện để mỗi chúng ta và tôi sẽ từ từ nhờ Chúa chọn thái độ trở nên giống như con trẻ, nhờ cậy Chúa, nương dạy Ngài. Vì Chúa đã chết cho chúng ta khi chúng ta là người có tội nhiều nhất. Thì hôm nay trong cộng đồng đức tin này, xin Chúa cho chúng ta trở nên những người giống Chúa, hạ mình khiêm nhường để trở nên con trẻ, thì đó là những người cao trọng nhất mà Đức Chúa Trời tuyên bố. Xin ta cầu nguyện. Quý vị đến với Chúa, nói với Chúa điều gì khi lời của Ngài thách thức chúng ta hôm nay? Và xin Chúa giúp cho chúng ta làm một điều gì đó để thể hiện, phản ảnh được là người có phẩm tính như con trẻ, đức tin nương cậy Ngài. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, có quá nhiều thách thức giành giật chung quanh chúng con, và cuộc đời ở phía ngoài cứ nói bên lỗ tai chúng con là phải làm lớn. Nhưng Chúa trong chiều hôm nay một lần nữa nhắc chúng con là phải trở nên đơn sơ, đầy đức tin nương dựa Ngài. Thì Ngài xưng chúng con là cao trọng trong nước Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con được sức mới của Ngài, thấy gương của Ngài, để chúng con trở thành những con người mà Chúa muốn, trong sự tương giao với nhau, trong sự nhường nhịn nhau, và trong những bước đường theo Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì gương quý báu của Ngài. Ngài đã hạ mình cứu chúng con, chịu chết cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con đáp ứng lại tình thương quý báu này, để chúng con tìm kiếm Ngài, để chúng con kinh nghiệm được sự chúc phước từ Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.